yêu cầu tôi làm việc, và sau đó thì họ tuyên bố rằng họ sẽ bắt giữ tôi vì họ đã có rất là nhiều bằng chứng. Thì tôi đã tái phạm 12 cái biên bản mà họ đã lập, và họ đe dọa có thể là tù tiêu. Chính vì lẽ đó mà tôi thấy rằng đó, trước áp lực của cộng sản trên bản thân cũng như là những người thân trong gia đình, cuối cùng thì tôi đã phải chọn lựa cách rằng là phải đào thoát trước khi để họ bị bắt trở lại. Và cuối cùng thì tôi đã có mặt tại Thái Lan đó thưa anh.
Vâng, thì với là một người luật sư thì ở bên Việt Nam chúng tôi cũng được biết là cũng có một cái đời sống tương đối về vấn đề kinh tế nó cũng dễ dàng hơn, nó cũng hơn bao nhiêu người khác và cũng được kính trọng hơn, cũng như là ngay cả cái đời sống ở bên đó thì cũng nhiều người cũng cảm thấy được rằng là với cái chức vị là luật sư thì anh Trần Quốc Hiện cũng có thể có được cái cuộc sống nó tương đối nó tốt hơn là so với bao nhiêu người khác. Nhưng mà anh cũng biết được rằng là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam từ xưa đến giờ đó là sẽ đàn áp bất cứ những cái nhà đấu tranh nào mà đi ngược lại với cái ý muốn của họ. Thì tại sao anh lại chọn cái cách đấu tranh như vậy? Cũng có nhiều người họ cho rằng với cái chức vụ luật sư thì anh có thể chọn ra một cái cách đấu tranh nó ôn hòa hơn, hoặc là cái cách đấu tranh nó có nhiều cái cách đấu tranh khác nhau, nhưng mà tại sao anh lại phải chọn cái cách đấu tranh đến nỗi mà bây giờ anh đã phải lưu vong như vậy ạ?
Dạ thưa anh, thì đối với lại công việc cũng như là làm đối với lại cái những gì mà có thể bản thân tôi có thể thụ hưởng được nếu như mà chúng tôi không tham gia tranh đấu. Tuy nhiên thì thứ nhất thì phải thưa rằng đó, thứ nhất đó là vấn đề quan hệ. Vì gia đình tôi là một gia đình bất di cư, và chúng tôi là người Công giáo, và ba tôi là một người quân nhân. Chính vì vậy cái vấn đề quan hệ chính trị đã rõ ràng từ khi tôi rất còn trẻ, tức là còn nhỏ. Trong gia đình đã thường có những cái quan hệ chính trị rất là dứt khoát đối với chế độ cộng sản. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là tôi không, khi mà nhìn thấy cái khổ đau cũng như là những cái bất công của xã hội đối với người dân đó, thì tôi tâm niệm rằng đó là chúng ta không thể nào mà chỉ một mình hưởng thụ trên cái nỗi đau của người khác, khi mà chung quanh toàn là những người nghèo khổ hoặc là những người đang chịu những bất công. Và chính vì vậy đó mà xét về mặt đạo đức đó, thì chúng ta không thể nào mà tự mình để mà hưởng thụ được những cái điều mà xung quanh mình đó, những cái người khác đó, họ đang phải chịu những cái sự khốn khó như vậy. Thì nó dẫn đến tình trạng là tôi thường xuyên là không có muốn hợp tác với lại chính quyền trong bất cứ cái công việc nào. Và cuối cùng đó, sự thúc đẩy đó là để tôi dẫn đến con đường đấu tranh, thì đương nhiên là đó là cái tệ nạn xã hội cũng như là cái bất công xã hội nó càng ngày nó càng trầm trọng, mà điển hình nhất là những người dân oan thiếu tiền bị mất đất đai nhà cửa và không được đền bù chính đáng để họ phải đầu đường xá chợ hoặc là phải bàn chờ chỗ đất lang thang khắp ngõ tan cùng ngõ hẻm để thiếu tiền. Thì đó là những cái hình ảnh mà nó dẫn đến cho những quyết định của tôi rằng tôi phải tham gia đấu tranh. Mặc dù đó là chúng ta có thể chọn được những cách ôn hòa hơn, chúng ta có thể là nói nhẹ nhàng, hoặc là chúng ta sẽ dùng lời viết để chúng ta vừa bỏ đỡ chính quyền mà vừa có thể thực hiện được cái nguyện ước của mình. Nhưng mà đối với tôi nghĩ rằng cái phương pháp đó nó hoàn toàn không có phù hợp với một người đấu tranh thật sự cho một cái sự công bằng. Nếu chúng ta đã dấn thân để mà tìm kiếm sự công bằng và tranh đấu cho một lẽ phải, thì chúng ta cần phải dứt khoát và chúng ta phải làm để cho thấy rõ rằng đó nhà cầm quyền họ phải thay đổi, họ phải nhìn nhận được cái sai để mà họ thay đổi. Còn nếu như họ vẫn quyết không thay đổi đó, thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải gánh chịu những cái hậu quả do họ đưa tới, và tôi đã phải chấp nhận điều đó. Và cái phương cách đấu tranh của tôi đó là vẫn phải tiếp tục nói lên những cái tiếng nói của công lý của những người không có nói được tiếng nói đó, và đương nhiên rằng cái hậu quả là tôi đã phải chịu tù này hết 5 năm và 2 năm quản chế. Và sau đó khi mà ra khỏi tù tôi vẫn tiếp tục và vẫn phải chịu những cái sự áp lực như thế, và cuối cùng tôi phải đào thoát khỏi Việt Nam đó kia.
Vâng, từ là một luật sư rồi bây giờ đó anh trở thành một người tù trong suốt một thời gian 5 năm, rồi sau đó bây giờ
từ Bangkok chúng tôi xin ngắt lời các quý vị một tí để mà tường trình với quý vị giả là có lẽ anh Quang Hưng Huy Cường cũng biết là chúng tôi đi nhiều nơi, nhưng mà có lẽ và thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn mà chưa cuộc phỏng vấn nào chúng tôi thấy trong hoàn cảnh rất là đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi đang ở Bangkok và luật sư Dũng Quốc Hiền phỏng vấn cũng ở Bangkok, mà chúng tôi không có gặp được nhau bởi qua đường dây, mà chúng tôi phải đứng ở ngoài đường, có thể là có những cái âm thanh làm xáo trộn cái buổi hội thoại này. Anh Quang Hưng Trường biết không, là bởi vì để tránh tiếng động thì chúng tôi phải vào một cái tiệm nước, gọi một ly nước, xong rồi phải chạy vô cái restroom để mà nói chuyện cho nó đỡ ồn. Tiếp tục cái cuộc hội thoại này có lẽ một cái cuộc phỏng vấn rất là kỳ lạ. Cái hoàn cảnh và kỹ thuật mà truyền thanh chúng ta đã nối được đường dây, thế nhưng mà nó khá phức tạp, chúng tôi không có nghe rõ lắm cái lời nói của anh Hiền, và chúng tôi cũng nghe nói từ trong một cái restroom, mà bây giờ thì cũng bắt buộc phải đi ra đứng ở ngoài đường, thành đến nó khá là ồn ào, sợ rằng là không có được nghe rõ nhau lắm. Rất là cảm ơn anh Trần Quốc Hiền đã nhận lời cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và có lẽ là chúng ta cũng gần sắp hết giờ. Chúng tôi cầu mong cho tất cả những người đương bị long đong tị nạn vì vấn đề chính trị ở tại Việt Nam phải chạy sang Thái Lan được những ngày thật là bình an và sớm đi định cư tại một quốc gia khác như tất cả chúng tôi đã được đi trước đây. Bây giờ chúng ta xin để mà anh luật sư Dũng Quốc Hiền có thể lời chào từ giã quý tính giả nghe chúng ta ở bên Mỹ. Xin anh Hiền là lên tiếng ạ. Và chúng tôi cũng xin chào anh Hiền ở đây ạ. Để mà chúng tôi sẽ tiếp tục với anh Quang Hưng ở Hy Cường ít phút nữa để mà đúc kết cái buổi tòa ngày hôm nay. Xin chào anh Hiền. Xin anh gửi lời chào ạ.
Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn anh Dương Phục và xin tất cả cảm ơn tất cả quý vị quý cực viên trong đài cũng như là những khán thính giả của đài Sài Gòn Houston. Thì lời cuối là lời sức khỏe đến tất cả quý vị. Mong rằng đó là chúng ta vẫn tiếp tục ngoài cái cuộc sống bình thường thì chúng ta vẫn hướng về quê hương và vẫn tiếp tục cái con đường đấu tranh mang lại tự do, dân chủ, nhân quyền thiết thực cho Việt Nam trong một tương lai gần. Và hy vọng rằng đó khi mà tôi định định cư ở một nước thứ ba thì cái lý tưởng của tôi vẫn tiếp tục theo đuổi và sẽ cùng với quý vị để góp công sức để mà có thể chuyển hóa Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập, tự do và đầy đủ dân chủ, nhân quyền. Đó là điều mong ước mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta ở đây cũng đều mong cái ngày đó sớm được thành hiện thực. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian để nghe cuộc hội luận này. Vâng, xin cảm ơn.
Vâng, xin chào luật sư Hiền ạ.
Vâng, chào luật sư.
Chào luật sư Hiền.
Vâng,
trở lại với anh Dương Phục ạ.
Vâng, anh Dương Phục, chờ nào.
Hy vọng có một ngày nào đó sẽ gặp anh Hiền trong một hoàn cảnh thuận tiện hơn. Xin chào anh Hiền, cảm ơn anh. Bây giờ thì mình đã rời đường dây với đường dây với anh Hiền rồi, anh Cường.
Vâng, xin mời anh tiếp tục.
Hello.
Vâng.
Dạ vâng. Vâng, anh Quang Hưng như là vẫn nghe tôi rõ phải không ạ? Chúng
vâng.
Tôi bây giờ là phải đi ra ngoài đường để đứng nói chuyện, tại vì không có ở trong tiệm nước được. Có nghe rõ không anh nha?
Dạ vâng, cái cách giống như là phóng sự của anh Dương Phục thì làm quý thính giả cũng hồi hộp quá.
Vâng, nghe rõ.
Vâng.
Đến đây vẫn nghe rõ anh Dương Phục.
Tôi thì phải... Vâng, bây giờ thì nói tóm lại cái tình hình như thế này. Tức là chúng tôi đang ở... Thái Lan sau nhiều ngày đã tường trình trực tiếp quý vị từ Sư Luật Tân rồi qua Campuchia, Thái Lan lần này trở lại lần Thái An lần thứ hai. Chúng tôi mời quý khán giả tiếp tục theo dõi. Chúng tôi có một buổi tường trình chót vào chiều nay, tức là cái giờ bây giờ là 9 giờ tối, tức là chiều nay, tức là giờ của Houston đó, 5-6 giờ chiều, tức là 5-6 giờ sáng của tháng thứ bảy. Của Bangkok thì chúng tôi sẽ mở đường dây cho quý vị giả gọi vào. Chúng tôi sẽ tường trình từ trụ sở của Ủy ban Chứng người Việt Biển ở Bangkok trước khi ra phi trường để trở về Houston vào ngày mai, tức là ngày thứ bảy đó. Tháng thứ bảy người quý vị giả dễ đón nghe. Cái tình trạng mà thực hiện ngày hôm nay đó có thể những âm thanh không rõ ràng lắm, nhưng mà quý vị giả cũng thông cảm, chúng tôi cố gắng tối đa để có thể thực hiện đưa đến những tin tức mà mới nhất, gần nhất đối với người tị nạn ở bên Thái Lan qua cái cuộc phỏng vấn của luật sư Trần Quốc Hiền vừa rồi ở hai nơi khác nhau. chúng tôi là Dương Phục lên tường trình tại một trung tâm thị tứ buôn bán của thành phố Bangkok vào ban đêm. Giờ này chính là mấy và cái tình hình của anh thì nó vẫn là kẹt cứng ở trên các đường và các cuộc biểu tình, nói chung cái cuộc ảnh hưởng của những cái tình hình chính trị lộn xộn ở Thái Lan nó ảnh hưởng mạnh mẽ vào tất cả những người tị nạn, thành ra ai cũng đâm ra cũng rất là thận trọng, ít ra ngoài, ít tiếp xúc để tránh những cái trường hợp mà cảnh sát có thể hỏi giấy bắt bớ ngang dọc đường thì có thể đưa vào cái nhà giam tạm trú cho những người tị nạn. Và với cái tình trạng là không có một luật sư nào để có thể diện can thiệp thì có thể thì ở trong đó rất là lâu năm một cách hoang uổng. Vì thế cho nên cái câu kết luận của chúng tôi là sau khi mà đã quan sát ở đây nhiều ngày, tiếp xúc và ngay cả có con gái đang làm việc trong cái lĩnh vực này ở đây thì xin xác nhận rằng rất cần một luật sư, hy vọng rằng những cái bản tường trình của chúng tôi cũng nêu lên một cái quan tâm đối với chính giả có thể giúp cho nên có một cái luật sư từ Mỹ, luật sư Việt Nam từ Mỹ đến làm việc ở đây ít nhất trong vòng một năm thì có giải quyết một số hồ sơ đương cố động hiện nay. Vâng, bây giờ trở lại với anh Quang Hưng, anh Huy Cường để mà có thể có cái lời chót trước khi mà chúng ta kết thúc rời làn sóng trong cái buổi hội thoại ngày hôm nay. Vâng, bây giờ là 9:15 tối giờ Bangkok.
Dạ vâng, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Dạ vâng, anh Dương Phục nghe anh rất là rõ. Thì cái những cái ngày vừa qua đó thì theo như là anh đã gặp gỡ một số các nhà đối kháng, chẳng hạn như là có thể liên lạc được với lại luật sư Trần Quốc Hiện, thì rõ ràng là cái số lượng những cái người Việt Nam mà đối kháng mà phải chạy ra ngoài tị nạn ở bên Thái Lan cũng khá đông phải không anh, và cái tình hình nó cũng tương đối là bi đát mà thưa anh.
Vâng, đúng như vậy, khoảng 900 đến 1.000, không ai có con số chính xác, nhưng mà có chừng trên dưới 1.000 những người Việt Nam ở trong cái tình trạng vô vọng bây giờ cần phải đi định cư, mà họ đáng được đi định cư bởi vì trốn vì tị nạn những gì từ Việt Nam sang đây. Thế nhưng mà bây giờ cái tình trạng nó kẹt cứng, không biết làm sao để giải quyết. Thì bây giờ đương Ủy ban Chính người Việt Biển cũng như chúng tôi đang cố gắng để giải quyết từng hồ sơ một. Mỗi một hồ sơ nó tốn nhiều khi tới 1 năm, 2, 3 năm để mà giải quyết. Chứ không có dễ dàng gì mà phải có người thông cảm về pháp lý, một luật sư mới có thể đụng tới những cái hồ sơ chẳng chịt phức tạp như vậy. Hiện nay thì ủy ban đương làm nhiều việc khác nhau, chẳng hạn chỗ chúng tôi đang đứng bây giờ đó, quý vị có thể nghe những cái tiếng ồn nào xe chạy xung quanh, cũng là nơi mà chúng tôi gặp vị cựu đại sứ Mỹ ở Đông Timor, mà ông ta bay từ bên Mỹ sang bên đây để mà có thể tìm kiếm thêm một số những cái chi tiết liên quan những cái nạn nhân để đưa ra những cái diễn đàn quốc tế. Nhưng mà nó, chúng tôi thấy những cái diễn đàn quốc tế thì nó cũng chỉ là một cái tiếng vang cho lấy có, không có giải quyết được cái gì cả. Hiện nay thì cô con gái của tôi thì trong tháng tới sẽ đi Miến Điện cùng với ông đại sứ này đó để ra một điều trần trước một cái buổi gọi là cái hội nghị về Á Châu liên quan đến vấn đề nhân quyền, đặc biệt là nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi thấy nói cuối cùng tất cả những hội nghị này đó gần như làm để mà lấy tiếng, một cái tiếng vang, nhưng mà cái tiếng vang để mà áp lực ngược trở lại để mà nó có thể ảnh hưởng đến những người nạn nhân đó thì nó lâu vô cùng và nó miên man. Như hội nghị bên Geneva cái chẳng thấy có kết quả gì bao nhiêu cả, nó lấy có mà thôi, nhưng mà nó có cái tiếng vang đại khái như vậy với anh Quang Hưng.
Vâng, cái tình hình nó như vậy. Thì bây giờ như thế này là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta đang đi kiếm một vị luật sư đó ở Mỹ mà qua bên Thái Lan đó, thì cái công việc của họ đó là họ phải làm những cái gì và họ sẽ sinh sống ở đâu, sinh hoạt chắc là họ phải phải có mặt ở bên Thái Lan thường xuyên phải không thưa anh?
Bắt buộc phải có mặt thường xuyên và phải có tiền thuê một cái căn phòng, một cái chung cư nào đó để mà sống, rồi phải liên lạc với lại văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc thường xuyên làm việc với họ và phải có thường xuyên tiếp xúc với những người tị nạn qua những gặp gỡ và nghiên cứu thiết lập những hồ sơ để mà có thể đề trình cho cao ủy Liên Hiệp Quốc. Cao ủy Liên Hiệp Quốc thấy cái hồ sơ đó hợp lý thì mới gọi phỏng vấn, và khi phỏng vấn đó, thì nếu mà thoát qua cuộc phỏng vấn được xác nhận là tị nạn chính trị thì mới được lên danh sách là để chờ đi định cư. Thì đó là những cái thủ tục mà phải có một luật sư nghiên cứu sống ở đây quanh năm tiếp xúc với các thân chủ cũng giống như luật sư nào khác để nghiên cứu phỏng vấn rồi tiếp xúc với Cao ủy Liên Hợp Quốc là cái cơ quan họ cũng có luật sư để mà đấu trí với bên này để mà làm sao cái khuynh hướng của Cao ủy là muốn bác bỏ và cái khuynh hướng của một luật sư của cái bên mà tị nạn và làm sao để mà họ chấp nhận được. Nó cũng giống như là một cái phiên xử ở tòa vậy. Thì đây là những cái thủ tục khá là phức tạp. Và Cao ủy Liên Hợp Quốc ở đây đó, thì cái phương hướng chúng tôi đã dịp tiếp xúc thì họ chán là những cái người tị nạn ở đây họ có cái khuynh hướng là gạt ra. Họ được lệnh trên là họ không muốn khuyến khích cho những người Việt Nam, Lào, Campuchia chạy sang Thái Lan. Tại vì Thái Lan là một nước duy nhất có văn phòng ở Cao ủy Liên Hợp Quốc hiện nay. Chứ ở Campuchia không có. Ví dụ vậy, để mà cứu xét mà nó được bảo trợ của cơ quan Liên Hợp Quốc, của Cao ủy Liên Hợp Quốc ở tại New York, cũng như là cái sự can thiệp của cái bộ phận nhân quyền ở tại Geneva, nó rất là phức tạp. Đại khái cái thủ tục nó một hồ sơ nó kéo dài cả năm là ít cho anh con hơn, thì cần rất cần một luật sư ở đây.
Vâng, anh Dương Phục, câu hỏi cuối cùng. Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng anh Dương Phục trong số tất cả những cái quốc gia bên châu Á thì đó, để theo như lời anh nói đó, là chỉ có Thái Lan là có văn phòng của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc. Cái nguyên do nào mà chỉ có Thái Lan có mà không có chẳng hạn như những cái nơi khác như là Campuchia hay là bên Trung Quốc hoặc là bên Nhật Bản vân vân, tại sao chỉ có Thái Lan? Anh có điều tra về cái vấn đề đó hay không ạ?
Theo chúng tôi hiểu thì nơi đây đó là cái nơi mà có nhiều người tị nạn nhất so với Campuchia hay là Mã Lai nhất, người ta chạy sang. Mà cái nước chạy sang nhiều nhất là nước Việt Nam. Tuy nhiên Cao ủy Liên Hợp Quốc phụ trách tất cả các quốc gia, nhưng mà Việt Nam hiện nay là những người mà bỏ trốn ra khỏi quốc gia của họ nhiều nhất. Và cái đường đi của họ qua Campuchia rồi qua Thái Lan. Tại vì quá đông người để mà xin được đi tị nạn. Thành cái văn phòng của Cao ủy tị nạn đặt tại đây, chứ không phải quốc gia khác, nó ít người hơn. Hiện nay đó, đây là chúng tôi nói 1.000 người là cái con số người tị nạn Việt Nam thôi. Còn có những cái người tị nạn của những quốc gia khác ở đây và trong cái tình trạng cũng đương được cần được cứu phép và xin với Cao ủy để cho ở đi định cư. Vì thế cho nên cái văn phòng Cao ủy tị nạn họ đặt ở tại Thái Lan như là một cái trụ sở chính của cả cái vùng Đông Nam Á này. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn về cái sự tường trình rất là rõ ràng của anh Dương Phục từ Bangkok, Thái Lan. Vậy thì khi nào thì gặp lại anh tại Houston thưa anh?
Vâng, sáng thứ hai này, tức là chiều mai là ngày thứ bảy thì chúng tôi sẽ ra phi trường và cũng mất cả đến 20 mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, ăn ngủ trên máy bay, mới đi qua nhiều trạm mới đến được Houston vào tối chủ nhật. Và sáng thứ hai thì chúng tôi đi làm như thường lệ với anh Quang Hưng, anh Huy Cường thôi. Sáng mai, tức là 6 giờ sáng mai thì chúng tôi sẽ on air lần chót với Kim Thoa, tức là 6 giờ chiều ngày thứ 6, tức là sáng thứ 7 đó. Thì sau khi on air xong chúng tôi ra phi trường và bay về Houston. Đường bay cũng khá dài đấy anh.
Dạ vâng.
Thành thử sẽ ăn ngủ ở trên phi cơ cho tới khi đáp xuống Houston vào tối chủ nhật và sáng thứ 2 sẽ gặp lại anh và cũng như quý đính giả.
Vâng. Chúc anh thượng lộ bình an.
Từ Bangkok, Thái Lan.
Dạ vâng, chào anh Dương Phục ạ.
Vâng.